Đóa hoa Dương Quốc. Hôm ấy, tại rừng cây mát mẻ gần thị trấn Desaka, nước Sumeda, trước hội chúng tỷ kheo, Đức Thế Tôn đã dạy như sau. Này chư tỷ kheo, ở đây là thị trấn Desaka, được nổi danh là trù phú, đẹp đẽ, thạnh mậu. Khắp các đường phố, người ta trưng bày hàng hóa tươi mắt, khêu gợi lòng tham. Sau các cửa sổ có rèm lụa và trước cửa của mọi nhà, những cô gái mỹ miều, duyên dáng được trang điểm và phục sức bằng châu báu, hương thơm và tràng hoa. Các trò du hí hoan lạc với trống đánh, kèn thổi, vũ điệu với những nhạc ca du dương trỗi lên như sân khấu của cõi trời. Này chư tỷ kheo, thật là dễ dàng thay cho các thầy khi đi trì bình khất thực với cơm và bánh, với thức ăn cứng và mềm vừa đủ no lòng, mà cũng thật khó khăn thay cho các thầy khi phải thu thúc lục căn, trang nghiêm thân, trang nghiêm giới, sống đời tiết độ, chánh hạnh mà không có xao động, không có rối loạn tâm, không có chao đảo trí. Sau khi giáo giới như vậy xong, Đức Bổn Sư tiếp giọng phạm âm như tiếng sấm giống giữa hư không lúc trời mưa. Này các thầy tỷ kheo, hãy nghe đây. Đứng trên đỉnh cao ngàn trượng còn dễ dàng hơn là thấy sắc đẹp của mỹ nhân mà không nhìn. Đứng trên bờ hố than hừng còn dễ chịu hơn là trước âm thanh quyến rũ của thiên nữ mà không nghe. Suy ra, mùi hương, vị ngon, xúc chạm êm ái đều là như vậy cả. Này các thầy nghĩ như thế nào? Ví như có một cô gái đẹp với mảnh xiêm lụa mỏng như mây trời, được phô bày trọn vẹn thân dốc ngọc ngà với các đường cong uốn lượn gợi cảm. Cô gái ấy đang múa một khúc điệu lả lơi gợi tình, hát một giọng ca như bồ câu gọi bạn, như hoa gọi bướm. Nếu có một gã thanh niên trẻ trung, khí huyết dư tràn, hai tay bưng hai bát dầu đầy có ngọn, buộc phải đi qua chỗ cô gái ấy. Tần Đào phủ của vua cầm kiếm đi sau, nói với thanh niên rằng: Này người kia, không được nhắm mắt, không được bịt tai, hãy đi qua chỗ mỹ nhân. Chỗ nào ngươi làm rơi một giọt dầu, thời chỗ ấy, đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Nếu ngươi đi qua hết chỗ mỹ nhân mà không có một giọt dầu nào bị bắn ra ngoài, người sẽ được phần thưởng 1.000 đồng tiền vàng. Này các thầy tỷ kheo, các thầy nghĩ thế nào? 1.000 đồng tiền vàng dễ bỏ vào túi hay cái đầu dễ rơi khỏi cổ? Được chư tăng trả lời là: khó thay là 1.000 đồng tiền vàng và dễ thay là cái đầu lìa khỏi cổ. Đức Thiện Thệ tiếp: Này các thầy, thật dễ làm sao là 1.000 đồng tiền vàng bỏ túi. Tại sao vậy? Vì người thanh niên ấy sợ cây kiếm, sợ đầu rơi khỏi cổ, nên y sẽ dễ dàng đi qua chỗ mỹ nhân mà không hề làm rơi một giọt dầu nào. Để cho chư tỷ kheo lãnh hội sự thật đã được khéo giảng, khéo thuyết, khéo thí dụ, Đức Thiên Nhân Sư lại tiếp: Này các thầy tỷ kheo, bậc hiền trí thuở xưa không có cây gươm hăm dọa đi sao? Và sự thử thách, cạm bẫy, cám dỗ cũng không phải chỉ thời gian một hồi trống, mà suốt 7 ngày, 7 đêm trên đường trường, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Sự thử thách, cám dỗ, cạm bẫy không phải chỉ một mỹ nhân, mà thật sự là thiên sắc, thiên âm, thiên hương, thiên vị. Thế mà bậc hiền trí vẫn không phóng dật, an trú niệm, cột giữ các căn suốt mấy chục do tuần, đi đến nơi đến chốn, không chỉ đạt được 1.000 đồng tiền vàng mà đạt được cả quốc độ. Nói thế xong, Đức Phật im lặng. Sau khkhi chư tỳ kheo thưa thỉnh 3 lần, Ngài mới kể chuyện quá khứ đã bị che lấp như sau. Thuở Đức Vua Brahmadatta trị vì vương quốc Varanasi, Ngài có 100 người con, và Bồ Tát là người trẻ nhất. Đức vua có nhiều từ tâm và giàu lòng bố thí. Hằng ngày trong cung điện bao giờ cũng có các vị độc giác Phật từ Hy Mã Lạp Sơn đến dùng cơm. Nhà vua cúng dường không mệt mỏi, không thối thất. Bồ Tát, tức Hoàng tử Úc, hoan hỷ việc làm của cha mẹ nên thành tâm cung kính phục vụ các vị ấy không thiếu thứ gì. Hôm kia, Hoàng tử suy nghĩ. Ta có những 99 người anh, nhưng chỉ có một vương quốc. Bây giờ, khi vua cha còn tại tiền, với tình thương đồng đều, ai cũng có chút ít của cải, tài sản. Nhưng chẳng biết khi vua cha thăng hà, tình trạng mọi người sẽ ra sao? Chốn dương vị lợi danh dễ đổ máu và dễ mê đắm lòng người. Nếu biết là chỗ nguy hiểm thì ta nên tránh xa. Các vị độc giác Phật này giác ngộ sâu xa, biết quá khứ, vị lai. Vậy ta sẽ đem điều đó hỏi quý ngài. Ngày hôm sau, khi các vị độc giác Phật đến, hoàng tử đem lại bình tịnh thủy, lọc nước, rửa chân cho các vị ấy, lau cho khô với khăn giải sạch, dâng cúng các món ăn thượng vị. Khi các ngài dùng xong, hoàng tử dâng nước và tăm xỉa răng, khăn trắng lau tay. Lúc các ngài đã ôm bát, hoàng tử đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên và trình bày sự thắc mắc của mình. Thưa các bậc ẩn sĩ thanh tịnh, con ở chỗ cõi trần, mắt thịt tối tăm và đầy bụi, thật không biết chỗ nào trong, chỗ nào đục, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu, không biết chỗ nào nên ở, chỗ nào nên đi. Tương lai thật là mù mịt, bấp bênh và vô định vậy. Xin các ngài từ bi chỉ giáo cho con việc nên làm và việc không nên làm để an lạc lâu dài cho con về sau. Vị trưởng lão độc giác Phật chăm chú nhìn hoàng tử một hồi rồi khẽ nói. Hoàng tử có thể tưởng tượng được cái rộng lớn vô cùng của hư không và biển cả chứ? Dạ, con tưởng tượng được. Những tư duy, những vấn đề, những câu hỏi của hoàng tử cũng thật là mênh mông, rộng lớn như vậy. Đấy là những tìm kiếm một đời, hai đời, nhiều trăm ngàn đời của những ẩn sĩ cô độc giữa rừng sâu, của những hiền triết, của những đạo nhân từ ngàn xưa cho đến ngàn sau vậy. Ở đây, hoàng tử đặt vấn đề có giới hạn hay không có giới hạn. Hoàng tử chợt ngỡ ngàng, bối rối, lúng túng. Bạch, tâm trí con chưa đủ rộng lớn để đặt những vấn đề mênh mông, vô giới hạn. Ở đây, thật nhỏ bé và tầm thường là tương lai và hạnh phúc của một đời người. Tương lai và hạnh phúc của một đời người lại phải được giới hạn nơi những nhu cầu tối thiểu, giản dị nhất. Còn sẽ có thí dụ. Ví như một hạt hoa nằm trong trái chín, đến thời kỳ cái vỏ sẽ nứt và cái hạt sẽ bung ra. Cái hạt ấy cần phải nương gá vào một chỗ nào đủ đất, đủ nước, đủ không khí, đủ ánh sáng, không sâu bọ để nó có khả năng lớn lên đón gió sương, đón ánh trăng và nắng ấm mà sống đời an lạc và cho sắc, cho hương. Bạch các ngài, con chỉ muốn là như cái hạt hoa ấy là vấn đề giới hạn của con. Vị trưởng lão độc giác Phật hoan hỷ mỉm cười. Thật khiêm tốn thay là ước mơ của một vị hoàng tử. Vì tâm đức của hoàng tử nên ta tiết lộ cho hoàng tử hay. Cái hạt hoa ấy không thể sống an lạc và cho sắc, cho hương ở trong quốc độ này. Nói cụ thể hơn, hoàng tử không có phần gì ở vương quốc này. Hoàng tử nói, phải rồi, mà chính điều đó con cũng không muốn. Nếu vua cha mà truyền ngôi cho con cũng không thể nhận. Bỏ trưởng mà lập thứ là mầm họa hại và loạn ly trong nước. Con chỉ muốn hiểu rằng, con có thể có một chút ít của cải và tài sản để sống chung với các anh em một cách thuận hòa, tốt đẹp chăng? Ngay chút ít tài sản và của cải ấy cũng không có. Cái hạt hoa mà rơi xuống đây, nó sẽ không tồn tại. Huống hồ cho sắc, cho hương. Sợ rằng vị hoàng tử hiền lương này sẽ đau khổ, vị trưởng lão độc giác Phật nói thêm. Tuy thế, nó sẽ có môi trường khác. Sức bung của hạt hoa ấy phải xa mạnh hơn chút nữa. Nó sẽ gặp đất, nước cùng với môi trường thuận lợi. Không những nó sống mà còn tăng trưởng mạnh, cho nhiều sắc hương tươi thắm và nồng đượm. Hoàng tử như vịn được chiếc phao giữa dòng biển lớn. Xin ngài từ bi chỉ dạy. Vị trưởng lão độc giác Phật chậm rãi nói: Cách đây rất xa, tại nước Gandhara, thành phố Takasila, hoàng tử mà đi đến thành phố đó được trong vòng 7 ngày, thì hoàng tử sẽ đạt được vương quốc ấy. Nhưng biết hoàng tử có thể tới nơi tới chốn bình yên được chăng, khi mà trên đường đi thật vô cùng nguy hiểm? Hoàng tử gật đầu mạnh mẽ: Con thật không dám đại ngôn khi quả quyết rằng con sẽ tới được. Vị trưởng lão độc giác Phật như đọc được ý chí và bản lãnh trong con người văn nhược này, nên tiếp: Có hai con đường để đi đến vương quốc Gandhara. Một con đường đi vòng quanh khu rừng, ít nguy hiểm nhưng xa đến 100 do tuần, thời gian 7 ngày chẳng thể đi kịp. Con đường thứ hai đi băng qua khu rừng, chỉ 50 do tuần, đi suốt 7 ngày 7 đêm thì có thể đến kịp. Nhưng con đường ngắn này vừa treo leo hiểm trở, vừa độc trùng thú dữ, lại vừa bị sự thử thách cám dỗ của phi nhân mà ma quân. Hoàng tử liệu sức mình như thế nào? Muốn lấy được vương quốc thật không dễ dàng gì. Hay là thôi đi cái ý định ấy? Đến được Gandhara mà vô sự, yên ổn, còn khó khăn hơn là bằng hai tay mà bơi qua hư không. Hoàng tử hãy nghĩ lại. Cái thế của con là phải lấy đóa hoa ấy, đóa hoa vương quốc, con sẽ lấy được. Vị trưởng lão độc giác Phật ân cần ban lời dạy: Vậy hãy lên đường ngay. Điều phải ghi nhớ nằm lòng, đinh ninh như nhất là dầu gặp hoàn cảnh nào cũng phải an trú, chánh niệm, thu thúc lục căn, giới hạnh trong sáng như trăng rằm, nhu cầu khổ hạnh, 7 ngày 7 đêm tinh tấn, tỉnh thức không một niệm lười nhác, thối thất hay dễ vui. Và như thế, đóa hoa vương quốc sẽ ở trong tay hoàng tử. Bây giờ ta cho con vật hộ thân, nhưng nên nhớ vật hộ thân này chỉ bảo vệ tốt những người không có tà khí. Nói thế xong, ngài niệm chú một hồi rồi trao cho hoàng tử một lá bùa bằng cát và một sợi chỉ, lại còn dặn: Bình thường vật để trên ngực, giữ chánh khí thì được an lạc. Lúc cảm thấy nguy hiểm nhất, lấy bùa này, lấy chỉ này cột lên búi tóc thì chư thiên giúp đỡ, hộ trì. Còn các loài phi nhân như ma quân, dạ xoa, Atula không dám lại gần, huống nữa là xúc phạm. Trao bùa và giáo giới xong, tất cả các vị độc giác Phật biến mất giữa hư không, bay về Hy Mã Lạp Sơn. Hoàng tử đến Từ Giả Dương Phụ và Mẫu Hậu, Từ Giả những người anh, kẻ thân tín, bằng hữu, rồi nói rõ ý định của mình. Có 5 tay chân thuộc hạ xin đi theo, hoàng tử khuyên: Không được đâu, ta tin vào ta nên ta đi. Còn các bạn, sợ rằng sự nguy hiểm, sự cám dỗ sẽ lấy đi tính mạng ở dọc đường, đừng làm việc gì quá sức mình. 5 người tùy tùng đồng thanh mà rằng: Đi với hoàng tử thì làm sao chúng tôi lại bị cám dỗ hoặc sợ nguy hiểm được? Chẳng đặng đừng, hoàng tử phải để cho họ đi theo với nhiều lời dặn dò cẩn thận. Họ khoác hành trang lên đường khi trời đất còn mờ sương. Họ tiết giảm tối đa thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Ngày thứ nhất, họ đến địa đầu khu rừng hướng trên bắc được an toàn. Nghĩ đến lời dặn của vị trưởng lão độc giác Phật, hoàng tử nói với thuộc hạ: Núi rừng tươi đẹp, cây xanh mát mẻ, chúng ta sẽ bộ hành thoải mái, không mất sức. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, mọi hiểm nguy đang chờ đón chúng ta. Hãy cảnh giác và an trú niệm. Vượt qua khỏi cụm rừng đầu tiên thì bóng chiều đã ngã, tàn cây xòe tán, sương mờ huyền ảo. Một con suối sực nức mùi hương hiện ra trước tầm mắt mọi người như một phép lạ. Kìa một xóm nhỏ với lầu cát, với những căn nhà nhỏ xinh xinh, rực rỡ hoa treo và đèn kết, nằm thanh thản, bình yên trên nền đá trắng xanh với những cụm hoa vàng, hoa da cam, hoa màu tí nhạt. Cả đoàn bâng khuâng dừng lại. Họ đăm đăm nhìn con đường mòn chạy viền quanh bãi cỏ xanh như dải lụa bạch dẫn đến chiếc cầu đá lơ thơ liễu rũ. Từ đâu đó, một cô gái đẹp như tiên Nga, yểu điệu dáng hồng, tay vịn cành liễu, nụ cười mê hồn, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ. Xin các hoàng tử hãy tạm dừng gót phong dân. Đây là Đào Nguyên Phong Nguyệt Quán, nọ là Nhất Dạ Mê Hồn Lâu, là chốn phong lưu, là non bồng trên trần thế. Trời đã tối, lộ trình còn xa, sao không ghé qua đêm cho chúng thiếp được quạt hầu bên gối. Hoa nở chóng tàn, đêm xuân nào mấy khác, hãy vui đi cho khỏi uổng phí ngày xanh. Nói thế xong, một đoàn tiên nữ dáng mây bước ra, xiêm áo mỏng như màn sương, dáng ngà uyển chuyển, dốc ngọc lồ lộ, ấp úng thẹn thùa, nụ cười gợi tình, mắt môi lúng liếng. Năm người tùy tùng tim đập hồi hộp, đôi chân như sụm xuống. Hoàng tử một thoáng rung động, nhưng an trú chánh niệm lại ngay, mắt nhìn thẳng, chân bước đều, hùng dũng oai nghi như viên hổ tướng. Năm thuộc hạ thấy thế như được hồi sinh, dẫu uể oải tiếc rẻ nhưng cũng phải bước theo. Bỗng một người đi chậm lại. Hoàng tử hỏi: sao ngươi không đi kịp các bạn? Thưa hoàng tử, chân tôi bị đau, chỉ cần ngồi nghỉ nơi xóm này một lát, lấy lại sức, tôi sẽ lên đường ngay. Hoàng tử nhăn mày: ngươi có biết rằng chúng là phi nhân, dạ xoa nữ, ma nữ. Chúng lấy sắc đẹp quyến dụ ngươi, rồi qua một đêm, ngươi chỉ còn là một đống xương trắng héo. Hãy nhớ lấy. Người kia cười lạc mà rằng: dẫu sự việc có là vậy, tôi cũng không thể đi được nữa, thưa hoàng tử. Nhìn thần sắc và nghe cách nói, hoàng tử biết là khó mà lay chuyển được y, bèn thở dài mà than: ôi sắc đẹp, hỡi thiên sắc ma quân, người đã đánh thắng một người bạn của ta ngay chính nơi vương quốc dịu dàng mê hoặc của ngươi. Người là mũi tên có tẩm độc, chập chờn hoa thắm hương thơm, bắn thẳng vào tim, không nhức đau, chỉ là vết tử thương êm ái. Nhưng ta sẽ vĩnh viễn đánh bại ngươi bằng an trú niệm, bằng sự tỉnh thức miên tục, trường kỳ. Rồi xót xa mà tiếp tục lên đường với bốn người còn lại. Chàng trai đắm sắc, sau một đêm với mỹ nhân, thịt và máu của y chưa đủ một bữa tiệc dính răng cho các dạ xoa nữ. Đêm thứ hai, năm người như đi lạc vào một thế giới âm thanh mê hoặc và xao xuyến lòng người. Đầu suối, triền non, lùm cây, thạch động, đâu đâu cũng vọng lại giọng ca, lời hát giặc diều. Xen lẫn là lời thỏ thẻ tình tự, là tiếng cười mời mọc, lả lơi, hờn yêu, nũng nịu. Hoàng tử tỉnh thức ngay. Đấy là mật rót vào tai, là lưỡi kiếm vô hình, vô ảnh, xuyên ngọt vào trái tim của ý chí, vào khối óc kiên cường của chúng ta không một dấu tích. Hãy an trú chánh niệm đi các bạn. Kẻ nào bạc nhược tâm hồn sẽ nằm xuống vĩnh viễn nơi chiếc giường êm ái của ma vương và không còn ngồi dậy được nữa. Trên ngọn đồi thấp, một bầy tiên nữ ẩn hiện như thực như hư, như có như không. Một thiên nữ hiện ra dưới dòm hoa, cất giọng gọi mời như ngọc thốt: đêm xuân nào mấy khác, chư lang quân hãy vào đây cùng chúng thiếp ôm đàn mà vỗ một khúc đáo nhập thiên thai. Một người chợt đi chậm lại. Hoàng tử hỏi: sao vậy, lại đau chân nữa à? Người kia lắc đầu: không, tôi bị đau bụng. Hoàng tử thoáng nghe nhạc điệu thay đổi réo rắt, thánh thót và mê ly đến cùng cực, làm chàng bối rối bồi hồi. Thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng ư ử dâm dật, lời thốt khẽ như đau đớn, như khoái lạc. Dẫu hoàng tử đã tỉnh thức cao độ mà trái tim vẫn rung động mấy lần. Chàng cắn răng, kiên gan chiến đấu và kiên gan chờ đợi kẻ đồng hành của mình mà thầm nghĩ: một thất niệm ở đây, thì ngày mai sẽ là năm đống xương trắng. Người kia mê loạn nói, hoàng tử hãy đi đi, tôi sẽ tình nguyện chết ở đây. Hoàng tử thở dài, lấy hết ý chí và sức bình sinh, thốt lên một lời ca chưa từng được nghe. Hỡi thiên âm ma quân, ngươi đã thắng. Chiếc cầu vồng ngũ sắc âm thanh của ngươi đã êm ái đưa linh hồn bạn ta đến quốc độ khoái lạc và tử vong. Ta hát lên, ca ngợi và tán thán cái tài mê hoặc quyến dụ của ngươi. Sức mạnh còn hơn thiên binh vạn mã. Chúng gia động vào trí óc còn khủng khiếp hơn dao đá và kiếm sắt. Lời ca tiếng hát mê ly của ngươi có thể làm bủng rủng một thân chiến tượng, làm cùng nhục ý chí và dũng lực kiên cường của một thần mã, nòi giống Sindhu tối thượng. Nhưng chiếc lưới vô hình, mịn màng gợi dục của ngươi không buộc được gót chân của đệ tử bậc ẩn sĩ. Lại một lần nữa, đệ tử bậc ẩn sĩ đã đánh bại ngươi mà ngươi không tử thương, không tàn úa dẫu một cánh hoa. Ta đánh bại ngươi bằng tâm niệm hòa bình, trung chính và an tĩnh. Vũ khí duy nhất và tối hậu của ta là an trú niệm, là sự tỉnh thức miên tục, trường kỳ. Hát thế xong, biển âm thanh của dạ xoa nữ chợt tan mất trong hư không. Hoàng tử lặng lẽ nhìn ba người còn lại, bùi ngùi cất bước. Còn kẻ bỏ cuộc, sáng mai núi rừng lại có thêm một đống xương trắng vô danh.